Tên Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bài bạch chư đại vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bài bạch chư đại vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Từ Thiện Lê Quang Định Bình Thạnh. Kính bạch chân chư tôn Thiện Đức Tam Ni. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay đạo tràng ta cũng tề tụ ra đông đủ như là mỗi hôm. Chúng ta có cái duyên là tháng nào cũng được tới chùa ta tu lại, và tháng nào cũng được quý thầy chúng ta chia sẻ. Nhưng mà mình đi tu riết nó cũng ngán, đi hoài tháng nào cũng đi, tháng nào cũng đi riết nó cũng ngán, nên lâu lâu có người thay vì đi tu với người ta đi du lịch, thay vì đi tu với người ta bận biểu các cái công việc. Nhưng mà mình nhìn kỹ lại á, mình còn may mắn hơn rất là nhiều người. Họ muốn đi tu một ngày họ không tu không được nữa, họ không rảnh. Nghĩa là họ ở nhà họ muốn tu một chút họ cũng không có rảnh. Và họ ao ước á, là họ được rảnh rang là cái thứ nhất. Ao ước thứ hai á, là họ được cái nghỉ ngơi là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa, họ được những cái phút giây mà gọi là bình an nè. Thứ nhất là rảnh rỗi nè, thứ hai là có thời gian được nghỉ ngơi nè, thứ ba là tâm mình được bình an. Tức là người đời á, họ bôn ba nhiều năm nhiều tháng trên các cái thương trường, rồi trong cái mối quan hệ trong xã hội, thì họ rất là ao ước họ có thời gian. Họ ao ước á, là họ có được cái nghỉ ngơi. Nhằm khi có thời gian mà ông không nghỉ ngơi được nữa. Rồi họ ao ước á, là họ có những cái giây phút mà được an lạc ở trong tâm á. Đó là cái ước mơ của cái người đời. Người ta ước mơ như vậy. Sau khi buông ba tất cả các cái nơi ở trong cuộc sống, người ta mỏi gối chồng chân này. Nhưng mà mình ở đây á, mình có đủ luôn nha. Cái thứ nhất á, là mình có thời gian. Cái thứ hai nữa, quý vị, chúng ta cũng có nghỉ ngơi, chứ không có đến đổi phải làm việc tối ngày. Cái thứ ba á, là chúng ta cũng có những cái phút giây mà tĩnh lặng trong tâm. Ít ra thì tháng cũng được ngày tĩnh lặng trong tâm. Nhưng mà những cái đó nó chưa có phải là cái an lạc thật sự. Cái an lạc thật sự trong tâm mình đó, không phải là có thời gian rảnh đâu, không phải là được nằm ngủ đâu, không phải là có những phút giây mà không ai quấy rầy mình được an lạc đâu. Cái an lạc thật sự trong tâm đó có gì, là chúng ta biết khước từ. Cái thứ nhất là chúng ta biết khước từ những cái ham muốn ở trong thế gian. Cái an lạc thật sự trong tâm á, là tâm chúng ta sáng ra, tức là chúng ta có trí tuệ. Nên á, là chúng ta không có sợ gì hết á. Nên an lạc thật sự á, ở trong tâm á, là chúng ta biết khước từ những cái ham muốn của thế gian. Cái thứ hai nữa là chúng ta phải sáng ra, tức là mình thấy biết thật sự ở tại bản chất của thế gian này. Còn cái thứ ba nữa là chúng ta giác ngộ. Có nghĩa là người giác ngộ là người an lạc thật sự. Người có trí tuệ mà chưa giác ngộ thì người an lạc ở cấp độ 2 thôi. Còn người mà họ sống với đời sống mà họ biết khước từ những cái dục lạc thì họ được an lạc ở cấp độ 3. Như vậy thì cái dễ nhất là cái khước từ. Cái thứ hai á, là cái trí tuệ, tức là mình biết hiểu về cái nhận thức ở tại thế gian này mà đúng với cái sự thật của nó. và thứ ba nữa mới tới sự giác ngộ. Nên người ta muốn an lạc á quý vị, không phải là như cái mình nghĩ là mình có thời gian, mình phải có ngủ nghỉ, rồi mình phải có phút giây tĩnh lặng là an lạc. Là đó chưa phải đâu, mà đó gọi chữa cháy thôi. Tức là mình chữa cháy nghĩa là mình bị tấn công quá rồi, bây giờ mình muốn rút vô ở trong cái hang mình cố thủ thôi. Nhưng cái an lạc thật sự á là cái mình biết thức từ, cái trí tuệ phát sinh và cái giác ngộ ở trong tâm, cái đó mới gọi là an lạc thật sự. Nên ta đi tìm nè, đi tìm là tìm cái thật sự của nó, là cái mình có khả năng khước từ những cái dục lạc ở thế gian, có nghĩa là những cái ham muốn thế gian này mình khước từ nó, tức là mình không lãnh nó nữa, lãnh thọ nữa, mình khước từ nó. Đâu mình khước từ thử một vài lần cái mình thấy tâm mình an lạc. Rồi khi mà trí tuệ phát sanh á, tức là mình hiểu, hồi nào giờ mình không hiểu, bây giờ mình hiểu ra, chợt nhận ra, nhận thức ra, hiểu ra. Hiểu cái gì? Hiểu những cái gì, cái sự thật của cuộc đời. Hiểu sự thật cuộc đời chứ không phải mình hiểu một con người. Ví dụ như hồi nào giờ mình không hiểu anh ấy, giờ mình hiểu anh ấy, bản chất của anh ấy là hay hay gì vậy. Nó hiểu ra không phải, mà mình hiểu cái bản chất của cuộc đời. Hiểu bản chất cuộc đời tức là cái gốc cuộc đời nằm chỗ nào. Bây giờ mình thấy ngọn không à, giờ mình thấy gì thấy ngọn không, thấy người ta đối xử tốt mình á, vậy chứ cái gốc của người ta đối xử tốt mình là gì, cái đó gọi là bản chất đó. Tại sao người ta đối xử tốt mình, cái gốc nằm đâu, chứ không phải mình thấy người ta tối ngày người ta đem canh ca cua rồi cho mình ăn, rồi cho tiền cho bạc mình á, là mình thấy cái đó là cái tốt ở ngoài thôi, còn cái gốc bên trong là gì, gọi là bản chất đó. Nên cuộc đời bây giờ mình thấy mình khổ nè, mình già nè, mình bệnh nè, mình chết nè, rồi á mình thấy là ân quán trả dây rồi vân vân, cái mình thấy bên ngoài, nhưng cái bản chất bên trong là cái gì đó, vì mình thấy được bản chất bên trong ở cuộc đời đó, tức là mình có trí tuệ mới thấy được. Còn không có trí tuệ thì làm sao không thể thấy được cái bản chất ở phía bên trong. Còn muốn khước từ đó, đó không có gì, không phải ai cũng phải khước từ được cái dục lạc của thế gian đâu. Tại cõi này là cõi dục, nên người ta sống trong dục, nên người ta không khước từ được dục. Người ta khước từ được dục giống như là người ta bị chặt cục cánh tay cánh chân của họ vậy đó, nên họ không khước từ được đâu. Nên cái mà mình mơ ước đó, không có gì. Tại thế gian này mình mơ ước là mình có thời gian để rảnh rỗi cho thoải mái, rồi mình có thời gian ngủ nghỉ cho thoải mái, rồi mình có thời gian lắng động không ai làm phiền mình là thoải mái, chưa chắc đâu. Trong tâm mình không giải quyết được thì cái đó chẳng qua ngoài tướng thôi à. Nên trong tâm mình giải quyết được á, thật sự trong tâm làm biết khước từ, trong tâm phát huy được trí tuệ, trong tâm mình được giác ngộ, à, thì cái đó đó quý vị mới gọi là an lạc thật sự. Như vậy thì mình làm sao để cho mình khước từ được ở trong cái cõi dục mà mình khước từ được dục, thì cái đó là không phải chuyện đơn giản đâu. Ở cái cõi không dục người ta khước từ dục là chuyện bình thường. Bây giờ ví dụ như cõi Tây Phương Cực Lạc, ta khước từ dục lạc có nghĩa là ta khước từ những cái ham muốn vật chất, ham muốn quan hệ xã hội, ham muốn quan hệ con người, ham muốn của cải vật chất, tiền bạc, danh vọng. Thì Tây Phương Cực Lạc ta làm cái một với ở ca, tại vì cõi đó không phải là cõi dục. Nhưng mà cõi mình đây là cõi dục. Cõi dục có nghĩa là mình đã bị cái nghiệp dục, nó mới đến đây mình trả nghiệp dục. Nên mình sống trong dục, thở trong dục, nghĩ trong dục, ăn trong dục, uống trong dục, tất cả đều ham muốn mà mình khước từ được nó. Khước từ được nó có nghĩa là gì? Nó không có câu thúc mình, nó không có làm tác động tới tâm mình nữa, vậy người ta mới được an lạc. Còn mà không khước từ nó, mình làm nô lệ nó là mình đau khổ hoài hoài. Cái thứ hai nữa, mình có trí tuệ, mình biết rồi, nên không sợ nữa. Mà không sợ thì mình được an lạc. Còn mình sợ hãi lo âu thì không có an lạc gì chứ. Mọi người á, mà sợ hãi lo âu không an lạc được gì chứ. Còn thứ ba nữa cái gì là giác ngộ. Một người giác ngộ, người ta có đầy đủ đạo lực, có phước báo, có công đức, nên người ta trở thành bậc thánh nhân, thì là luôn luôn lúc nào cũng được an lạc. Trạng thái đó trạng thái của niết bàn, của tự thân tự tâm mày. Chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh, có cái chân lạc chẳng may ta ơn lạc, an lạc có gì. Như vậy thì vào buổi sáng hôm nay có chút thời gian chúng ta sẽ trao đổi với nhau về vấn đề này nha. Với đề tài được mang tên an lạc thật sự. Cái này á thì nó có hai cấp độ, một cấp độ mình mới học đạo và cấp độ mình học để mình tiến hóa cao hơn về mặt nhận thức. Tại vì khi á mà ông ta tu tập á quý vị, cái sự nhận thức của mình là quan trọng. Nhận thức để làm chi? Để mình chuyển hóa cái tư tưởng. Tư tưởng mình mỗi lần hận thù mình nhận thức cái tự nhiên nó hết hận thù mà. Nó qua tư tưởng khác, qua tư tưởng là tha thứ. Mình không có tu tập á quý vị. Mình nhận thức là vàng tiền, tiền là trên hết. Nhưng khi mình tu tập ta đổi là hình nhận thức. Tức là vàng tiền không phải là trên hết mà là phước mới là trên hết. Ta đổi nhận thức. Ngày xưa nó là có tiền là ngon lành, có của cải vật chất là ngon lành, nhưng mà bây giờ mới có phước mới là ngon lành. Thấy chưa? Người ta chưa tu tập đó quý vị. Người ta bắt mình là người bắt mọi người phải theo cái mình. Tất nhiên là phải nuông chiều theo bản ngã của mình, bắt phải theo mình. Như vậy là mình gọi là sướng nhất. Ai cũng theo mình ngâm rấp năm. Kêu cái làm sĩ cái làm, không ai dám cãi lại chứ quý vị. Nhưng cái đó không phải là cái sướng nhất, mà là vô ngã mới sướng nhất. Có nghĩa là không có cái tôi để phục vụ mới là sướng nhất. Còn có cái tôi nha, mà người ta phục vụ mình đó quý vị, mình cho là sướng lắm. Bây giờ thử cái. Mình kêu người ta làm chứ đang rắc sướng không? Tất cả mọi người sai gì cũng làm chứ á. Tới kêu lao chân mình ta cũng làm nữa. Như vậy sướng không? Sướng quá, sao sướng quá. Nhưng mà đó ha, là cái tư tưởng đó là tư tưởng cũ thôi. Tư tưởng của bao nhiêu đời sanh tử luân hồi dung chồng cho cái bản ngã thôi nha quý vị. Cái tư tưởng mà cái người tu tập á, họ thấy được là ở trong cuộc sống này đó quý vị, tồn tại cái bản ngã càng lớn á thì người ta càng phiền não càng nhiều thôi. Tại sao phải bắt người ta làm theo mình chứ? Mình bắt buộc ta làm theo mình vì cái gì đó người ta mới làm theo mình, chứ không phải tự nhiên mà người ta làm đâu. Tự nhiên mình có đức độ cao người ta chạy theo người ta làm chuyện đó không nói. Còn đây mình phải bắt người ta, mình có quyền ở trên mình bắt người ta trong lòng người ta không muốn mình bị tổn phước á. Người ta không muốn vậy, nhưng mà giờ tôi anh không làm tôi không phát lương anh. Anh không làm á là tôi đuổi anh ra khỏi nhà. Anh không làm bị cái gì đó người ta sợ bị cái gì đó người ta mới làm. Chứ không phải là tự người ta phát tâm ta làm. Mà mình cứ ngỡ rằng là đó là sự an vui hạnh phúc của mình. Là không phải. Nó dung chồng cho bản ngã mình thôi à. Nên ta tu tập đó, ta nâng lên một cái cấp nữa là sự nhận thức vô ngã. Có nghĩa là không có cái gì mà là nó cả. Mà nó được hình thành bằng nhiều cái nhỏ được hợp thành, gọi là duyên đó. Và hết duyên rồi thì nó tan lại với trong pháp giới. Nên cái sự thật không có cái nó thì cái ta cũng là một cái nó. Bây giờ ví dụ như là cái hoa hồng này đi, mình ra cho nó là hoa hồng, cái hoa này đi như vậy thì mình nói cho nó là cái hoa. Nhưng mai mốt nó rụng nè, nó rơi nè, ra từng cái một cái hết này thì nó cũng chẳng gì là cái hoa, đúng không? Nhưng mà khi có duyên á, tất cả cái hợp lại thành cái hoa. Thì con người mình cũng vậy, xương thịt máu mủ tinh cha huyết mẹ hợp thành, ngũ uẩn hợp thành, khi mà hết duyên nó cũng rã ra, ở đâu về nhà nấy à, cũng còn gì đâu là mình, phải không? Do đó mà người ta hết cái chấp là mình á thì ta đi đến cái trạng thái vô ngã. Nên kinh Bát Nhã nó là ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách. Ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách. Vì khổ là do gì? Vì khổ là do gì? Là do cái tâm của mình á, tâm vô minh nên khổ. Tâm vô minh mình mới khổ. Nên tâm vô minh mình mới gieo nghiệp. Nghiệp nó dẫn mình làm cho mình khổ. Như vậy mình nói là do nghiệp, chứ thực ra do tâm vô minh mình. Mình mới tạo nghiệp. Chứ không cái tâm mà mình sáng suốt thì mình đâu có tạo nghiệp. Hoặc đã là mình tạo nghiệp trong có sự lựa chọn. Nếu bắt buộc phải tạo thì mình tạo nghiệp an lành, tạo nghiệp an vui, chứ không bao giờ ai tạo nghiệp ác và để khổ đau cả. Hiểu không? Như vậy thì mình đổ thừa đó là nghiệp, chứ thực ra gốc sâu xa là do tâm vô minh của mình, chứ không phải là do nghiệp. Nghiệp chẳng qua là sản phẩm của tâm vô minh mình mà thôi. Nên từ đó mình thay đổi nhận thức ở trong tâm là mình sẽ được an lạc. Thay đổi nhận thức lên cảnh giới cao hơn là mình sẽ được an lạc. Còn cái nghiệp là mình đã gieo rồi. Không gì? Mà gieo cái nghiệp mà để đau khổ á, là gieo nghiệp ác. Mà gieo nghiệp ác là cái gì mà nó sanh ra nghiệp ác là gì? Đó là ái dục đó. Đức Phật dạy ở trong kinh Tứ Diệu Đế là nếu ta ôm cái tâm ái, tâm dục là tâm ham muốn, mình cái cõi này là cõi ái và cõi dục. Ái là gì? Là thương yêu, mến ưa. Dục là ham muốn. Như vậy thì mình thương yêu mến ưa ham muốn cái gì mình cũng ham gì mình cũng muốn chứ. Tại trong cái dục mình cũng phải thỏa thôi. Vàng bạc, tiền bạc, danh vọng, con người, tình yêu, nó nhiều thứ lắm. Ở lại thế gian này muốn thỏa mãn, đó là ái dục đó. Như vậy thì ái dục sanh ra cái dòng nghiệp của ái, gọi là nghiệp ái, nghiệp dục. Vì nghiệp ái, nghiệp dục như cọng dây, nó thắt mình nhiều đời, nhiều kiếp. Như vậy làm cho mình đau khổ. Vì nên muốn hết cái đau khổ này, muốn được an lạc thật sự làm sao? Thì mình phải khước từ nó. Mình phải biết khước từ. Vậy cái đầu tiên á, quý vị, là chúng ta phải biết khước từ những cái ham muốn. Bây giờ mình ham muốn, mỗi lần ham muốn 10, bây giờ mình tu mình khước từ nó bớt đi. À, còn 5, còn 4, còn 3 đó. Mình cắt. Cái nào khó mình để đó, cái nào dễ mình làm trước. Những cái ham muốn như ham ăn, ham mặc, ham nghĩ, ham danh, ham lợi, ham tình. Đó, bắt đầu á, mình Đức Phật đã liệt kê ra từng cái tên gọi của từng cái luôn. Như vậy thì á, danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ, ham danh. Mình á, ham danh, cái chữ danh á là gì? Danh có nghĩa là một cái vị thế của mình đứng. Cái tôi, cái ta mình đứng á, mình phải có cái ghế này, phải có cái chiếc kia, phải có được người ta tôn trọng, tức là cái nhu cầu của mình á là được phải có cái chức vụ, có một vị trí được người ta tôn trọng. À, dần dần là ham cái danh á, danh tiếng á, danh là danh tiếng. Độc tôn mình, ai cũng nâng mình. Đi vô cho không ai nhìn thấy mình cái là bực liền. Đóng gì mà không nhìn thấy. Ai mà chào mọp xuống vui liền. Danh đó, mình ham danh đó, mình không biết đó. Mình nói gì ta cũng nghe chứ nghe, có gì mình thích lắm, danh đó. Tức là ai cũng kính phục mình, cũng nể mình hết, là danh đó. Trong đạo tràng nè, bầu mà làm chúng trưởng mình khoái. Không cho mình làm chúng trưởng, chúng phó mình không khoái. Tức phải có một cái chức vụ, danh đó. Nó vi tế lắm quý vị, mà mình không biết. Tự ở nhà mình cái danh nhỏ từ trong nhà, cái danh nhỏ đi ra ngoài đường, cái danh đi tới đạo tràng, danh đi tới vô chùa luôn. Đi tu phải làm chủ trì, phải làm chủ trì mới chịu, chúng không chịu, chủ trì mới chịu. Danh. Mình nói nhỏ nhỏ hiểu thôi, đạo đạo pháp mình mới mà... Như vậy thì chúng ta mới thấy là cái danh nó ẩn tàng ở trong cái tâm của mình. Bây giờ phải biết khước từ nó. Mình càng ham muốn, mình càng chạy theo, mình sẽ làm tầm bậy liền. Mình muốn mình làm đó, nhưng mà cái đức mình chưa đủ để cái đó. Phải chứ mà ta thi nhân bố đức để đủ, để đạt được cái vị trí đâu. Mà ta không làm vậy quý vị. Ta tìm cách để người ta đạt được vị trí. Mà chính cái tìm cách đó đó là cái phạm vào luật nhân quả đó. Phạm vào luật ác, tức là phạm nhân quả mà phạm vào cái ác, nên ta bị đau khổ. Chứ còn nếu mình đủ đức đủ tài, người ta đưa lên thì đó không phải là danh mà là chính danh. Còn cái danh đây không phải là chính danh. Danh đây tức là mình muốn có danh, mà không phải là chính danh. Chính danh là tự nhiên nó đạt được cái vị trí đó, nên gọi là danh. Danh là cái vị trí là người ta biết đến, người ta tôn trọng, người ta kính trọng, chứ có gì đâu. Vậy Đức Phật có danh không? Có, sao không có? Mà Ngài chính danh. Chính danh nghĩa là Ngài tu, Ngài đạt được thì cả trời người ta bái lại. Ai mà không biết Phật? Vậy thì Đức Phật có nổi tiếng không? Nổi chứ. Nổi tiếng cả tam giới chứ. Nhưng mà Ngài chính danh chứ đâu phải Ngài muốn cho người ta biết tới mình đâu. Mà tại vì cái đức độ Ngài tới cỡ này ai cũng nể phục hết, nên ai cũng biết hết Ngài chính danh. Còn ở đây chúng ta nói là không phải là chính danh. Mình không có đủ đức để cỡ mức độ đó, mà mình muốn cái gì? Vậy chỉ trí đó đó. Không có đủ đức để cho mọi người xung quanh phục tùng, mà mình bắt buộc mọi người xung quanh tôi nói phải nghe, tôi nói phải nghe. Nói mà cãi. Quý vị có thấy không? Nói mà cãi có nghĩa là bắt buộc người khác phải nói nghe mình. Nhưng mà đó không phải là chính danh. Không phải mình đạt với cái vị trí cao để cho người khác nghe. Nhầm khi đó quý vị, nhỏ xíu mà. Nhầm khi cũng chưa có đạt được cái trình độ văn hóa. Nhầm khi cũng chưa đủ độ giàu. Nhầm khi chưa đủ độ chức vụ. Mà bắt người ta phải nghe mình. Ví dụ trong gia đình mình thôi, bắt mọi người phải nghe. Có những đứa con không quý vị, nó ngổ nghịch, bắt cha mẹ phải làm theo nó, bắt mọi người xung quanh nó là trung tâm của gia đình. Danh đó ở tàn phía bên trong vậy đó. Như vậy thì mình ham danh, mình cầu danh đâu, cái gì? Nhưng mà cuối cùng danh là cái gì? Là không lạ gì hết á. Bên ngoài á, người ta lại tung hô thôi, nhưng cuối cùng bên trong á, người ta cũng nói. Ví dụ mình thấy giàu đó, người ta nể người ta đưa mình lên. Vừa đi hỏi người ta nói là giàu mà ngu. Người ta chửi vậy đó. Do đó mà nó không có thật. Cái danh nó không có thật đâu quý vị. Nhầm khi thấy đó lại mất đó. Hôm qua ta tung hô gì, nhầm khi á nó phá mình cái, nó đăng cái bài báo cái tự nhiên tuột luôn như vậy. Mà nhầm khi không phải vậy nữa, nó vu khống đó, mà nó viết hay quá. Nhưng mà đến một lúc nào đó mà để mày phân bài phân bua được thì thôi rồi, vậy hết đời rồi. Nhầm khi có những cái vụ án vậy đó, người đó là không có phạm tội đó, vì ta ghép vô cái tội đó luôn là mất danh dự luôn, mất hết tất cả các cái. Nhưng mà tới được minh quang rồi cái là rồi xong. Như Nguyễn Trãi đó, vụ án Lệ Chi Viên á, thì nói chưa, nhân danh nó ảo ảo hư hư, mình chạy theo nó là mình chết với nó thôi. Và chúng ta mới thấy là ngũ uẩn dây không, đâu có gì là thật đâu mà có ta, đâu có gì là thật đâu quý vị mà phải danh phải dự vậy đây. Tự thân nó thôi, mình đủ đạo đức người ta tôn trọng mà, chứ đừng bao giờ bắt, đừng bao giờ ép, tao cũng bao giờ đừng có chạy theo có cái ghế đó, có ghế đó để làm gì, cuối cùng chết cũng để lại cho người khác thôi. Vậy chứ giết người ta để đoạt cái ghế để làm gì, giống hệt như cướp ngôi vua vậy. Ông vua trước cái cướp ngôi vua, ông vua sau cướp ngôi vua trước, giết ông vua trước lên đó làm vua, cuối cùng mình cũng chết để lại cái ngôi đó cho người khác, mà có tội giết người ta nè quý vị, gọi đầu đi trong sanh tử luân hồi đi, ta xử cho coi. Luật nhân quả nó xử rồi nha, còn cái lực nha thế gian xử nha, lực nhân quả xử nha, còn cái thứ ba nữa, ân quán xử mình. Nên mà mình cầu những điều đó không có giữ được cái gì hết đó, cuối cùng cũng tan tành theo bọt nước thôi. Cỡ nào như cỡ Sở Bá Vương Hạng Võ không, tới là sông Ô Giang cũng phải bỏ mình thôi không. Nên sống 800 năm nhưng bành tổ nay có còn chăng, yểu số như nhan hồi 32 rồi cũng thác, giàu sang như ông Thạch Sùng thì một kiếp cũng tiêu vong. Một đời dọc ngang như Hạng Võ, sông Ô Giang còn phải bỏ mình, huống chi ta một kiếp phàm tình, giàu sanh ra tử tử sanh, ba đường sáu nẻo phù du, chi bằng ta học tâm tu, về nơi đất Phật Thiên Thu mới sống còn. Nên cái danh mà thật sự mà mình muốn có không quý vị, thì cũng phải là từ cái đạo đức mà mình làm ra, thì người ta gọi đó là cái chính danh. Còn nếu không phải từ trong đạo đức mình làm ra không quý vị, thì có danh đó cũng như không thôi à, chứ nó không có lại gì hết Nên mà những người mà người ta không chịu đó, bắt người khác phải phục tùng theo mình, phải làm theo mình, thì Đức Phật dạy đó là chữ danh lợi tình ở trong năm cái món dục của tại thế gian. Nên mình sống ở trong cõi dục thì dĩ nhiên mình phải dục rồi, nhưng mà mình sống trong cõi dục thì mình phải dục, nhưng mà dục này nó sẽ làm cho mình đau khổ, dục này nó sẽ làm cho mình là không có được an vui, không được tự tại, nên mình phải bớt đi. Đó là chỉ danh thôi đó, còn lợi có còn độc hơn nữa. Lợi có nghĩa là gì? Lợi lộc mà người ta quên tình quên nghĩa anh em cha mẹ hết, vì lợi lộc mà, tại vì cái lợi đó là tiền tài là vật chất đó, nó giúp mình nó nuôi mình nên ta coi trọng nó lắm, mà ta không coi trọng tình, không coi trọng nghĩa gì hết đó là lợi đó, không có gì. Rồi thứ ba nữa, vị tình riêng, thương người này thì đối xử khác đó, còn ghét người kia thì đối xử khác, đó là vị tình riêng, đó gọi là danh lợi tình đó, mà nói sơ qua thôi. Không gì, còn vì cái miếng ăn đã quan trọng miếng ăn dữ lắm, là miếng ăn miếng tồi tàn mà không được lộn gan trên đầu, ta quan trọng miếng ăn lắm nên ta dành ăn nhau. Cái đó là cái dục của ăn, dục của danh, dục của lợi, dục của tình, dục của ăn uống, rồi dục của ngủ nghỉ, ham nghỉ, ham ngủ. Nên đó là mình đang ngủ mai là phá giấc ngủ mình cái là thấy là nổi sân lên liền, bây giờ thấy chưa. Do đó mà chúng ta tô điểm cho cái bản thân của mình thôi, làm thỏa mãn với cái tâm vọng niệm vọng nghiệp của mình thôi, chứ không có lạ gì hết á. Nào quý vị, đến cuối cùng lúc nào đó cũng bị cái dục lạc này nó chi phối kiếp này qua những kiếp khác. Nên những cái nhà cái người tu tập á, ta muốn an lạc ta biết khước từ. Khước từ gì? Khước từ những cái dục lạc tại thế gian này, bớt đi. Ví dụ như mình ăn 10 giờ mình còn ăn bớt, nhầm khi mà ăn muốn ăn ngon lắm, ăn khách sạn, ăn nhà hàng, rồi ăn cua biển, ăn seafood rồi không ha, ăn ốc đồ không? Vậy mình ăn con gì cũng cắt, con gì cũng ăn, thấy chưa? Tức là cái ham muốn của mình Để thỏa mãn thì không bao giờ thỏa mãn được cái ham muốn của mình. Con người ta cái ham muốn nó nâng cấp lên từ từ. Cái chừng mực từng nấc thang mà không bao giờ thỏa mãn. Nên trong sách nói là cái người mà ham muốn á, như là uống nước mặn, càng uống thì càng khát, càng khát thì càng uống thì càng đắng cổ hơn. Do đó mà không có gì thỏa mãn. Bây giờ ví dụ như mình hút gói thuốc nè, tới hút 2 gói nó muốn hút 3 gói, hút 4 gói, hút tăng liều lên không mà không có gì thỏa mãn. Mình tính đâu á, thỏa mãn rồi thôi. Có nhiều người đó làm cho người ta đầu mình nó thỏa mãn rồi thôi, người ta nhìn nghĩ gì đâu có à, đâu có gì, có người ta lý luận vậy đó. Ví dụ người ta đòi mình chịu cái gì đó, mình thỏa mãn thôi. Dù người ta muốn tiền 100 triệu, cho người ta 100 triệu thôi, người ta đâu có quậy mình. Có người lý luận vậy đó quý vị, lý luận lạ thiệt chứ. Tại vì cái người đó quậy người kia thì người kia mới chịu nổi, phải không quý vị? Tại vì quậy quá. Cái mà ông tôi mới hỏi tại sao lại quậy người ta vậy? Là tại vì tôi yêu cầu mà không thỏa mãn yêu cầu thì ta quậy tới già tới chết nè. Bây giờ thỏa mãn yêu cầu thôi, mà yêu cầu thỏa mãn không, đố quý vị có thỏa mãn không? Làm sao thỏa? Bây giờ ta yêu cầu cho người ta 10 triệu nè, ta mua máy vi tính, thỏa mãn rồi thôi phải không? Không đâu, mua máy tính xong ta yêu cầu tới 20 triệu mua chiếc xe, thỏa mãn rồi thôi, ta không quậy nữa. Không, nó sẽ 40 triệu nó mua cái khác, nó tăng tốc lên đó quý vị. Đừng bao giờ nghe người ta lý luận mà ta cần cái gì mình thỏa mãn cho người ta, tự bỏ mình ta ra đi, không có đâu. Đó quý vị, chấp thủ dữ lắm, con người mình chấp thủ lắm. Tại vì cái ái dục nó tăng theo cấp độ, tiến lên từ từ, chỉ có cắt nó thôi. Chứ còn á mà mình dung chồng, mình nuôi dưỡng nó để cho nó thỏa mãn hết tất cả, thỏa mãn người ta nghĩ á là giống như ăn uống vậy đó. Người ta muốn ăn mình cho ta ăn no bụng rồi ta không bao giờ ăn nữa. Người ta nghĩ gì đó, nghĩ bị sai. Cái đó là về cái xác thân vật chất của mình, còn về cái tâm của mình nó không có giới hạn. Cái sự ham muốn của tâm không có giới hạn. Nên mình dùng cái phương pháp đó để mình thỏa mãn thì không bao giờ có. Như vậy mà nhiều người thế gian này ta dùng phương pháp đó dữ lắm. Có nghĩa là ta lý luận phải thỏa mãn, ta cho gì ta cho đi quý vị, ta cần gì cho hết đi, tự nhiên thỏa mãn, tự nhiên nó hết à. Không có đâu quý vị, nó tăng cái liều lên. Giống như mà hút thuốc phiện như nó tăng cái liều lên. Nên người tu tập mình ý thức điều đó, người ta bỏ ra bớt. Ta không có sắm đồ nhiều, người ta không có cần phải cái chức vụ gì hết. Rồi là người ta cũng không có ăn uống nhiều. Ăn uống nhiều nghĩa là gì? Là ăn đạp sạp đó. Tức nghĩa là gặp gì ăn đó, ăn tối ngày, ăn rồi buồn ngủ. Ăn no buồn ngủ cái lắm có gì. Ăn vừa vừa có gì chứ tỉnh táo mà ăn no ngủ, nhất là ăn bằng đêm á, ăn no cái nằm chút ngủ luôn rồi. Bây giờ ví dụ như mình nói ăn no đi ha, chút xíu để giặt mấy bộ đồ để sáng đi làm, nằm cái ngủ luôn à, chứ không có giặt đâu. Do đó mà ăn với ngủ nó kèm theo, nó ăn càng no ngủ càng kỹ, mà ăn no ngủ kỹ thì thôi cái thân mình á từ từ nó mập lên, đời còn làm cái gì nổi. Có nhiều người như thùng phi di động phải không? Do đó mình phải cái tiết độ, nhà Phật gọi là phải tiết độ trong ăn uống. Nên biết khước từ. Cái khước từ này thế gian ta làm không được. Cái người tu tập tập làm và bậc thánh nhân mới khước từ được. Có nghĩa là người tu tập ta tập khước từ, mà cái khước từ của người tu tập thì Đức Phật dạy là thiểu dục. Thiểu dục tức là biết khước từ. Mà mỗi khi mình khước từ được cái an lạc được cái, khước từ được cái an lạc được cái, quý vị tin không? Bây giờ ví dụ như ở nhà mình có nhiều thứ quá, con cái hay ai đó để cho mình nhiều quá, mình biết khước từ, mình biết cho lại cho người khác, mình biết khước từ bớt những cái gì của mình. Nên tổ sư dạy mà đồ vật chất xin đừng tạo sắm, cõi đất bùn lem lắm mà chi, giàu sang càng nặng kéo trì, cả trăm ngàn kiếp bỏ đi được nào, sao bằng đặng bước vào thiền giác, cõi không không giải thoát nhẹ nhàng, đưa qua bỉ ngạn đạo tràng, tăng già Phật xứ đất vàng sống chung. Có nhiều người ta không có thỏa mãn cái quan niệm này đâu. Người ta nói là mắc gì phải khước từ, có xài chứ mắc gì phải khước từ. Có xài thì thoải mái đúng rồi, nhưng mà mình không khước từ nó đâu có gì. Là chính nó càng ngày nó làm tăng lên cái dục vọng của mình. Mà dục vọng của mình tăng lên thì nghiệp ác của mình nó sẽ tăng lên đó, làm cho mình đau khổ và làm cho mọi người đau khổ. Nếu người nào mà ham muốn nhiều quá,
họ chính bản thân họ rất là đau khổ, và làm cho mọi người xung quanh đáp ứng họ cũng đau khổ luôn. Cái gì cũng muốn hết. Nên ví dụ như bà vợ mà cái gì cũng muốn hết thì không thỏa mãn được bản thân mình, đâu đáp ứng được thì chính bản thân bà vợ bị khổ. Và ông chồng rất là khổ với bà vợ, làm ra nhiêu tiền luộc chân, siêu thị đổ chân, cái gì cũng muốn hết chân, cái gì mà ta đáp ứng không được, bắt đầu là nhằn nhưỡi rồi chửi bới, mất hạnh phúc gia đình, dân dân người cự lộn, giữ lộn. Vợ người ta mắc ham, muốn có gì có nấy. Còn vợ nhà này muốn mua món đồ là năn nỉ rác lưỡi rồi ha, bắt đầu nhằn rồi, bắt đầu cái gì mất hạnh phúc gia đình. Mà mình coi coi, vợ người ta là người ta vợ giám đốc, còn mình là vợ ông giám suối thì làm sao tiền đâu mà mua có như giám đốc. Mình mới đặt cái hoàn cảnh của mình với hoàn cảnh người khác, vân vân. Nhưng mà người tu tập đó có gì là họ biết khước từ, bớt những cái gì xung quanh mình, sống đơn giản quá, từ từ. Đơn giản là gì? Đơn giản là ít cái của. Cái chữ của đó ngoài sau rất là ít, chữ của ngoài sau có chút xíu à. Còn cái chữ của ngoài sau đóng á là phức tạp rồi đó, không có đơn giản rồi đó. Bắt đầu mình liệt kê chữ của đi. Nhà của tôi, vợ của tôi, chồng của tôi, vàng của tôi, đất của tôi, xe của tôi, danh dự của tôi, cái gì đi. Nói chung là cái của tôi ngoài sao. Nếu mình cắt bớt chừng nào mình gọi là mình đơn giản, giản lược nó chừng nào thì nó đơn giản chừng đó. Đơn giản đến mức tối giản. Tối giản là những vị tu hạnh đầu đà, đơn giản đến tối giản. Quý vị học phần số, quý vị biết rồi đó. Tối giản là gì? Không thể nào đơn giản được. Tử chia cho mẫu, chia đúng một con số, giản lược. Bây giờ như tử chia cho 3 thì mẫu chia cho 3, nó bằng nhau. Tử chia cho 4, mẫu chia cho 4, bằng nhau. Đến lúc nào không còn chia được nữa thì lúc đó cái phần số đó gọi là phần số tối giản. Là không còn giản đơn, không còn giản lược nữa, là tối giản rồi. Bây giờ mình cũng vậy, mình cắt bớt, cắt đến khi nào mà mình cắt thêm một miếng nữa thì mình không thể sống được, thì lúc đó gọi là tối giản. Bây giờ quần áo nè, mình cắt hết tới còn một bộ, cắt luôn bộ đó sống không được, tại vì lấy gì che thân, không che thân bệnh liền. Con thú phải nhờ lông, con người mình phải nhờ cái quần áo. Mình đơn giản tới không còn bộ nào hết thì không được, ít ra cũng phải còn bộ là đơn giản nhất đó. Nên các vị thầy tỳ kheo ngày xưa có tam y làm bộ đồ đó. Tam y có nghĩa y thượng y chung như hạ. Y thượng là áo quấn bên ngoài, y chung á là cái khăn tắm á vàng trong, y hạ là cái quần ngắn, gọi là tam y. Chứ không phải tam y là ba bộ đồ, mà tam y là một bộ đồ có ba cái món y bên ngoài để dùng làm mền, làm chăn, làm mùng luôn, và mặc ở bên ngoài. Y trung là giống hình cái khăn tắm để lau mình đó. Y hạ là cái quần phía dưới. Vì vậy gọi là tam y. Đơn giản tới đó chưa? Đơn giản quần áo tới đó chưa? Đó, ta biết khước từ. Đơn giản tới đó. Ăn mặc ở bệnh bốn cái gọi là tứ sự. Ở đâu? Ở dưới gốc cây. Đơn giản chưa? Không có gốc cây, không có gì che mưa che nắng, cả thân mình sẽ chết. Do đó phải ở dưới gốc cây. Đơn giản chưa? Ăn thì đi khất thực, ta cho gì đồ gì cũng sậu vô trong đó, nên còn mùi vị gì nữa đâu. Nhớ nha, các cái món riêng lẻ nó có mùi có vị nha, còn các món mà sụ chung vô dầu cho ngon cỡ nào đi cũng mất mùi mất vị, có gì tin không? Bữa nào đi ăn buffet bữa biết, thí nghiệm rồi nè. Lần đầu tiên đi ăn buffet với 150.000 buffet chay ngoài quận nhất, 150.000 mình ăn thoải mái vô đó, ăn uống ăn cái gì thoải mái, đầy bụng ra đừng lấy về thôi à. Vậy thì mình phải tính sao? Mình tính ăn sao cho nó lỗ, đúng, ăn sao cho nát đồng tiền, ăn sao cho người ta lỗ chứ sao. Do đó lấy cái dĩa ba lớn nè, bắt đầu lên món nào cũng để đầy dung cái dĩa lên luôn, mà để trên bàn bắt đầu ngồi hí hửng là mình ăn bữa nay cho là ta lỗ chơi cũng 150 à. Vậy ăn dĩa này sẽ ăn dĩa nữa, một dĩa đầy lên đâu có gì, ăn gấp miếng vô không có mùi vị, chứ tại nó pha trộn tạp nham chậm chân rồi ăn sao nổi ăn. Ồ, gì? Ăn 1/3 dĩa thôi là thấy là gọi là ứ rồi, ăn không nổi rồi. Mà bây giờ mình lấy ra bỏ nó tội uổng quá, gắng cố gắng ăn cái gì tụng chú mà nuốt không ăn, bữa đó nó lỗ vốn cái gì, ăn đâu ăn gì giống hệt như là mình ăn gạo bình thường thôi chứ không ăn gì hết trơn á. món đồ người ta xậu vô đó, nên tất cả đồ ta nêm nếm á là nó có món riêng biệt cái mùi vị của nó. Khi mình cộng lại nhau thập cẩm gì mất mùi mất vị hết. Các vị tỳ kheo đi khất thực ngày xưa vậy, ở đây ta xớt cho miếng cơm, đây xớt cho miếng canh, xớt cho miếng cải, xớt cho miếng rau đó, vô một cái bát đầy trên canh kho cơm gì đầy trong bát chứ không có gì. Mà đâu phải đi ăn liền nóng đâu, nóng lên thổi ăn đâu. Đi 8 giờ tới gần 12 giờ mới ăn, đi 3-4 tiếng đồng hồ. Rồi cơm canh nó nguội hết, để gốc cây đó, rồi rửa tay rửa chân xong mới lên ngồi ăn. Không mùi không vị chân có vị đó, đơn giản chưa? Đơn giản cực kỳ, còn gì nữa? Đó là ăn. Uống. Uống nước á, đâu phải uống bia lon rồi đâu. Uống nước với suối á, có đãi lọc nước. Lọc nước để làm chi? Để cho đừng có con vật á, nó lọt nó giọng. Nó chết vật. Giờ đó có đãi lọc nước. Vậy là ăn ha, mặc ở bệnh chứ. Ăn mặc ở bệnh. Như vậy thì rất là đơn giản. Ta đã đơn giản tới mức độ đó đó. Thì cái dục lạc của ta đó, nó giảm thấp xuống. Không còn ham muốn nữa. Đơn giản, sống trong đơn giản đó rồi có gì làm ta không ham muốn nhiều hơn nữa. Mà chính á, người ta có rồi ta đơn giản thì ta mới mất ham muốn. Còn mình hồi nào tới giờ không có gì hết, mình nói mình đơn giản là không đúng đâu. Mình cũng mong cầu đó, ngày mai được cái gì, ngày mai mốt được cái kia, mình phấn đấu đó, thì đó không thể gọi là đơn giản. Có nhiều người nói là bây giờ nhà không có cái mẻ kho ăn, tôi sống cực kỳ đơn giản. Không đâu. Anh không có gì để anh làm của, chứ không phải là anh sống đơn giản. Còn á, người ta sống đơn giản á, sống đơn giản nghĩa là người ta có mà ta biết khước từ thì mới đó gọi là đơn giản. Còn mình không có không phải gọi là đơn giản, trong tâm mình đầy những cái nhu cầu. Nhầm khi không có người ta đi ăn trộm nữa, gọi là bần cùng sanh đạo tặc đó. Ta không có bần cùng, ta không có, có bắt đầu đang trộm cho bằng được để có. Như vậy thì không thể gọi là đời sống đơn giản. Đời sống đơn giản có nghĩa là có mà không xài mới gọi là đơn giản. Có mà cho bớt mới gọi là đơn giản. Trong tâm ta không có nhu cầu nữa thì đơn giản này từ thân cho tới tâm, chứ không phải là đơn giản này chỉ có hình thức bên ngoài. Nếu đơn giản hình thức bên ngoài thì người nghèo rớt mùng tơi, không có gì để ở, lang thang ngoài đường luôn. Như Chí Phèo ở một lò gạch sống đơn giản à. Sống đơn giản đó có ai bái lại không? Không đâu. Sống đơn giản là mình biết khước từ như vua Trần Nhân Tông. Có đầy đủ cung vàng tiện ngọc như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, có đầy đủ hết, nhưng mà vẫn tam y nhất bát ở dưới gốc cây đó, đơn giản đó. Mày nên, người ta có đầy đủ mà ta không hưởng thụ gọi là đơn giản. Nên biết khước từ, mình biết khước từ chừng nào thì an vui hạnh phúc đến chừng đó. Nói á, nghe thì nó dễ, nhưng làm thì nó khó. Tại sao? Có không xài người ta nói mình ngu. Nhưng thật ra đời ai muốn nói thì sao nói, mình tu được an lạc là được rồi. Nhầm khi có mình không xài, người ta nói mình ngu, trời có tiền đóng gì không xài, có đồ đóng gì không xài. Vâng vâng, xài, nhưng mà mình xài một cách vừa đủ. Chứ gọi là tri túc á, chứ không phải là mình xài kiểu dư giả. Xài dư giả, xài phung phí đó. Cái người không tu thì người ta muốn làm gì, người ta làm tiền, người ta làm ra, người ta muốn làm gì người ta làm. Nhưng mà cái người tu, chúng ta đang sửa thân, sửa tâm của mình. Chứ chúng ta không có nói tới cách tiêu tiền, xài tiền ở đây. Mà làm sao cho mình bớt đi những cái tâm tham ái, tâm luyến ái, tâm dục lạc của mình. Để tiến hóa mặt tâm linh, để cho tâm hồn được an lạc. Chính cái tâm hồn mà được an lạc đó đó quý vị, nó mới tự tại được tất cả các pháp trần. Mà tự tại được tất cả pháp trần thì người này mới có cái cơ hội để tiến hóa tâm linh mặt cao hơn. Cái người mà biết khước từ tất cả các pháp thế gian thì người đó đi đến cảnh giới của sức thế gian. Còn người mà không khước từ được những cái thế gian quý vị, họ sẽ sanh tử luân hồi tiếp, ái thủ hữu trong tập 12 nhân duyên á, họ sẽ có nữa bằng cách luân hồi tiếp một kiếp sau, do nghiệp của tâm họ dẫn tới. Nên mình tu tập biết khước từ, thấy vậy đó quý vị, biết khước từ mà mình khước từ chừng nào thì công đức nó lên, càng lên cao chừng đó. Nên mình cho mình tặng bớt đi, cái gì có mình cho mình tặng bớt, từ tiền bạc tài sản vật chất mình tặng bớt đối với cá nhân của bản thân mình thôi nha. Chứ đừng có lấy đồ của nhà mà đi cho là khác à. Đồ nhà sở hữu của cả gia đình mình lấy đi cho là mình bị sai. Cái đó của người ta là phải của mình đâu, lấy đi cho. Nên có những người á quý vị bán nhà bán cửa đi tu. Ở bên Mỹ nè, có cô đó có gì, cô có ba đứa con. Vậy mà có ba cái tiệm nail mà cô đi bán hết ra đó. Cô tu tập có gì, tới con cô không có chỗ ở luôn, không có tiền luôn. Rồi bản thân cổ bây giờ đi làm mướn cho người ta luôn á, tu thời gian dài hết tiền ấy. Mày thấy chưa, ta tính đâu á là mình sống đơn giản cho bản thân mình thì được. Nhưng mà còn con còn cái mình nữa, đó là tài sản chung của gia đình. phải lo cho nó chứ. Mình đâu đơn giản được, nhưng nó đâu phải người tu. Con mình đâu phải người tu, mình là người tu thì đúng rồi. Đúng rồi, những cái gì cái của mình cho người tặng. Những cái gì dính tới người ta thì đừng bao giờ cho tặng, là người ta đi ra ngoài đường ở kiểu đó là không ổn nha. Cái đó là mình bị cố chấp đó, chứ không phải. Có người cố chấp ghê gớm lắm, như Bình Dương nè. Cô đó nói cái gì? Cô cúng dường bố thí cũng dữ lắm. Cúng chùa này cúng dường cái bố thí, ai nhà đâu tiền dây không à? Tiền dây nóng người ta đi bố thí quá vậy. Sao không không hiểu người ta nghĩ cái gì mà người ta đi bố thí cúng dường bằng cách lấy dây tiền đi làm. Cuối cùng bể nợ. Bể nợ rồi ông chồng hay được thôi, nói chung là nhiều tập lắm, là gọi là tan nát gia đình chứ cũng gì đó. Rồi người ta mới quay lại. Là tại sao á mà cúng dường bố thí đáng lẽ có phước mà giờ trở thành vô phước? Nhà Phật cũng phải có cái trí tuệ một chút. Chứ không có trí tuệ cúng dường bố thí một cách đi dây 30% lãi một tháng lấy gì đâu trả. Mà cúng dường bố thí có phước, tuy là có phước thật nhưng mà là nó phải đủ duyên nó mới chỗ. Nhằm khi 2-3 kiếp sau nó mới chỗ, đâu phải chỗ liền. Mà mình nói cúng dường bố thí mới đó, cái giờ nghèo khổ và mất hết, ta cúng dường cho để được của cải vật chất. Cái đó không phải là mình phát tâm cúng dường đâu, mà mình phát tâm đánh số đó. Nói là mà mình bố thí cúng dường sẽ được giàu sang phú quý, cái ta nghĩ là bố thí sẽ giàu sang phú quý liền. Không phải. Cái tâm đó tâm phải ta cúng dường bố thí. Bố thí là mình vì thương yêu người ta nghèo khổ, mình bố thí cho người ta. Cúng dường là tâm hộ trì chánh pháp, hộ trì tam bảo mình cúng. Chứ đâu phải là mình cầu phước đó tâm nhỏ bé tầm thường. Nên người đó đi dây tiền để cúng dường bố thí cầu phước, để được giàu sang phú quý. Vậy gốc mình muốn cho cá nhân mình giàu sang phú quý, chứ đâu phải thương người ta mà cho, đâu phải ủng hộ Phật Pháp mà cúng. Có gì thôi vậy thì đừng làm. Cái nào ủng hộ Phật Pháp cúng thì đúng, cái nào thương người ta cho thì đúng, giúp đỡ người ta thì đúng. Còn cái mà mình tính toán cái này phước để mang lại cho mình, còn không phước không làm. Ví dụ như trong kinh Phước Báo Sai Biệt, ở trong là kinh Nhân Quả Thiện Ác, cúng dường cho một vị Phật thì nhiều phước hơn là một vị Bồ Tát. Bồ Tát nhiều hơn vị A-la-hán, vị A-la-hán nhiều hơn các cái vị thấp hơn như Tỳ Kheo, vị Tỳ Kheo nhiều hơn vị Sa-di. Như vậy đi ra ngoài gặp người ăn mày đói gần chết luôn, xin mình miếng gạo không, đem cúng chùa, cúng chùa phước nhiều hơn. Đi qua rồi ta nằm ta chết vậy đó, kệ nó chết đi, mình đi cúng chùa phước nhiều, cúng Phật cô phước nhiều. Như vậy là không có được. Mình bố thí là đồng thương yêu cứu khổ chúng sanh, mình cúng dường là ủng hộ Phật Pháp, hộ trì tam bảo. Hộ trì là gì? Là chỗ nào thiếu người ta cúng, cái gì cần người ta cúng để cho tam bảo được trường tồn, được tồn tại. Nếu không ai cúng thì nó không tồn tại. Ví dụ như chùa không có gạo ăn, không ai cúng thì chùa đó coi như là không sống được rồi. Do đó phải cúng gạo, chứ không phải là cúng dường tam bảo là đem tiền đến tam bảo cúng. Mà cúng dường tam bảo là cái mục đích mình hộ trì tam bảo, hộ trì chánh pháp, hộ trì giáo pháp nhà Phật. Cúng dường tiền thì mình nghĩ là tam bảo người ta sử dụng cái đó để thiếu cái gì ta mua cái đó. Rồi cúng dường vật chất là ở đó thiếu cái gì thì chúng ta đắp vô cái đó. Ở dưới quê bữa đó tôi đi xuống dưới nhà giảng, có cô Phật tử xanh mặt xanh mại chứ. Làm gì đúng không thầy? Làm gì đúng không thầy? Lên hỏi trước đại chúng luôn nha. Mà hỏi kiểu như nghiến răng trợn mắt, xanh mặt xanh mày. Sân. Hỏi gì dữ vậy? Chuyện đâu còn có đó. Chùa đem gạo đi bán đúng không? Mà nó cũng tùy đó coi. Kể coi chuyện là sao. Con cúng dường vô cho mấy thầy ăn tu tập. Vậy mà con thấy chở cái xe lôi ra ở ngoài chợ bán ngoài, ở tiệm gạo bán ngoài. Con rình rình con thấy, bởi vì tức dễ sợ luôn. Mới cúng hai bao mà tức dễ sợ. Cái nghe rồi. Mà chính cái chùa đó luôn á, cái chùa đó đó, muốn nói cho người ta nghe hết, muốn gọi là bưng lên cho người ta nghe hết. Cái chùa mà đứng đang hỏi luôn đó, cái gì mà không có nói tên chùa đó. Hồi vô gặp sư cô, hỏi sao sư cô đem gạo bán. Là thầy khổ dữ lắm thầy ơi, chùa con nghèo lắm, con mới đi bán gạo. Ấy hỏi sao nghèo đi bán gạo kỳ vậy? Là người ta cúng gạo không cúng gì khác chân á, mà giờ không có tiền mua đồ mua đạt, mà gạo thì dư móc thích luôn. Là sao đem đi cho người ta? Đem đi cho người ta mấy khác không có, thôi thì cho cũng cho dòng sáng sớm thôi chứ cho hoài. Không lẽ đem hết gạo cho hoài. Nên con đem đi con bán con đổi lại. đổi lại dầu thắp Phật, đổi lại đèn cầy, đổi lại nhang. Mà ở chỗ mà nó thu gạo lại đó, nó thu cũng cao, nó thấy chùa đó nó thu cũng gần gần bán cái giá nó thâu vô vậy đó. Rồi giờ lấy nằm mua dầu, mua nước tương, bột ngọt đồ ở chùa ăn. Hợp lý. Ai biểu mình không thấy thiếu cái gì, mình giúp vô mà mình cứ gạo mà tấn tới hoài. Có gạo không mà chùa có hai người à, mà mười mấy bao gạo làm sao mà tan hết, để móc thích sao? Ta đem đi bán cũng đúng, nhưng phải đúng, nhưng bán thì người ta sốc. Nhưng mà mình nghĩ cho cùng người ta đổi. Ta đem ngoài ta bán gạo, người ta đổi dầu ăn, dầu nước tương, rồi nhang, đèn cúng Phật này nọ. Thôi mình cũng thông cảm đi, là cái chỗ cũng giúp cho chùa thôi, mà hợp lý cho dễ để móc thích bỏ à. Còn nếu mà để cho người ta cả xóm cho chơi, người có cho mấy người nghèo cho hết rồi đó, cho rồi á, mà vẫn còn dư. Không lẽ đi kiếm chỗ khác cho, mà trong khi đây mình không có miếng gạo, mà không miếng dầu đèn gì, không có nhang đèn, không có. Thôi vậy ta đổi qua vậy cũng được, không có làm sao đâu. À, không có gì, cũng đâu có gì mà nặng nề tới xanh mặt xanh mày mà bủng rủng tay chân kiểu đó. Bắt đầu mình đi nói theo kiểu khác, nói kiểu chùa mà mình đi bán gạo vậy làm hùng hổ lên, làm thấy ghê lắm kìa. Nhìn thấy mặt là xanh chành tá lét, giận mặt đỏ chỉ chứ không ghê bằng giận mặt xanh nha. Mặt mà xanh chành tá lét luôn á. Thấy ghê quá à. Để mai mốt có cúng mà cũng phải nói trước cái này, nói nếu có dư cũng đi đổi đàn cày được không? Không được thôi cũng gán ăn cho hết. Nói chứ cái gì cũng mang tính tương đối thôi. Thì cái tâm mình hộ trì chánh pháp, hộ trì tam bảo, người tam bảo thiếu gì, mình giúp vô cái đó mà mình giúp rồi thôi. Nếu mà người ta dùng cái đó để phục vụ cho trong chùa thì được, chứ đừng có dùng cái đó để thành cái riêng tư thì không được. Nhưng mà làm cái đó để phục vụ cho cái trong chùa thì được. Có những chùa người ta làm tàu hủ, người ta bán đó, không có gì. Có nhiều người nói là chùa mày buôn bán kinh doanh, chùa buôn bán kinh doanh. Mình không lợi đó, mình không biết. Người ta không bán cái đó, không có gì, không có nhang thấp luôn đó. Ở quê người ta đâu có cúng gì nhiều đâu, 2.000, 3.000 đó, tiền điện, tiền nước hết trơn. Người ta phải bán tàu hủ, người ta đi mua gạo, mua thóc này đó. Trong chùa thiếu cả trăm thứ, nhà mình sống mình biết nó thiếu tùm lum, kem đánh răng, bàn chải, quần áo, giày dép, bao nhiêu thứ chứ đâu phải là người ta đem cúng lại chứ có gạo thóc nước tương đâu là hết đâu là ăn đâu. Còn bao nhiêu thứ còn phải sửa chữa cái này, sửa chữa cái kia, sửa chữa cái nọ tùm lum nữa. Tại vì mình chưa ở trong hoàn cảnh, mình chưa biết. Mình tính đâu chùa là gạo đều ăn nước tương vậy thôi chứ còn cái gì nữa. Ở đâu mà đi mà làm tàu hủ gì bán gì, coi không được kinh doanh nào. Dần dần vô chùa ở đi, rồi lúc đó thiếu thốn cũng phải làm, không ăn cắp vợ người ta thôi chứ. Bán tàu hủ có làm sao? Ta làm đàng hoàng, ta bán đâu đó đàng hoàng, làm sạch sẽ, bán đàng hoàng cho người ta ăn chay luôn, có phước nữa. Có làm sao? Nhưng mà đem mới quê lợi là cho chùa. Nên mình thấy tự nhiên thấy chùa, ta buôn bán cái nói chùa kinh doanh. Nó không phải cái kinh doanh, nó phải cái này là ta chữa cháy. Nó không có gì. Nếu mà đầy đủ không ai bán làm gì cực khổ, 3 giờ khuya thức gì, xây đậu nành rồi đi ra ngoài chợ bán. Để người ta tụng kinh không ngon hơn, mà tại vì nó kẹt quá, người ta mới làm. Không có gì, mình cũng phải thông cảm, mình phải thấy vô. Nên con người mà không có gì, sống thế gian nó khó lắm. Nên cái gì mình phải tìm hiểu kỹ càng, vân vân. Nếu mình thấy sai thì chúng ta góp ý. Mình có sự thông cảm với nhau. Nên cái gì cũng phải có cái trí tuệ. Có trí tuệ mà hiểu biết rồi á quý vị, đã hiểu nhau rồi, biết nhau rồi, để hiểu đất trời rồi, biết đất trời rồi thì chúng ta không còn phiền não. Bây giờ hai người không có hiểu nhau phải không? Là không biết nhau phải không? Phiền não, nhưng mà nói nhau, đàm thoại nhau hồi người ta hiểu ra hết phiền não thế chưa? Như vậy thì mình không biết về pháp giới nó vận hành như thế nào, bắt đầu mình phiền não, mình đổi thừa này, nào là nghiệp quả đổi thừa, là ai người ta ác với mình, trời ơi con ăn hiền ở lành không á, mà gặp toàn cái chuyện gì không nha, phiền não. Nhưng mà mình biết ở trong vũ trụ này nó đang vận hành gì, bởi luật nhân quả nghiệp báo. Trong vũ trụ này đang vận hành bởi nhân duyên hợp tan. Trong vũ trụ đang vận hành bởi luật vô thường, khổ vô ngã. Dần dần nếu ta biết được á, nhẹ nhàng lắm. Đây là nhân nè, đây là quả nè, đây là ân nè, đây là quán nè, đây là trả, đây là dây nè, đây là nghiệp nè. Nên mình bị cái này, bị cái này, bị cái nọ, nghiệp đó. Bị bệnh là nghiệp bệnh, hết bệnh này tới bệnh kia, tại vì nghiệp bệnh mình nó chỗ quả rồi, nhân nó chỗ quả rồi, nó thông qua quá trình của nhân quả. Nghiệp là nhiều cá nhân mà mình làm tạo thành một cái dòng nghiệp. Và từng cái nó trả một là nhân gieo gặp quả, là thông qua quá trình nhân quả. Nếu mình hiểu được vậy mình nhẹ nhàng hơn. Dầu cho ta đối xử tệ với mình cũng biết là mình đã từng đối xử tệ với người khác đó. Nên không lấy làm sân si, mà mình lên mình sám hối để cho vượt qua. Có nhiều người nói là nếu vậy nhu nhược, ta làm mình phải làm lại. Nếu mà mình làm lại đem lại lợi ích cho mình, cho mọi người thì cũng nên làm. Nhưng mà nhằm khi làm lại thắt thêm hận thù, nhằm khi làm lại tan quan hết mà không ai được cái gì hết. Như vậy làm lợi chi? Cái bậc trí tuệ họ có làm gì không? Trí tuệ họ làm phải lợi cho mình và lợi cho mọi người họ mới làm. Bây giờ người ta chửi mình chửi lại, gọi là làm lại đó. Chửi lại hai người chửi lại đi tới đâu? Đi tới đánh lộn đâm chém à. Cuối cùng ai được cái gì? Người nào hưởng lợi trong đó cái gì? Không được cái gì hết, mà chỉ thêm thù oán, thêm ghét, ghen, thêm phiền não thôi à. Nên người ta chọn phương án nhẫn nhục. Nhẫn, nhẫn cho qua. Dần dần cái đó là trí tuệ đó. Nên người ta có trí tuệ, người ta quán xét là hiểu được cái bản chất thực tướng của vạn pháp, thì người ta đỡ đi cái buồn phiền, cái hờn giận ở trong lòng, đỡ đi cái vô minh ở trong tâm của mình. Do vô minh nó sinh ra dòng nghiệp đó. Nên bây giờ á, thứ nhất mình biết đây là nghiệp rồi, mình phải trả. Thứ hai, từng món là nhân gieo, quả phải gánh. Nếu mình phải phục vụ cho ai mà mình biết mình nợ người ta, mình phải trả. Ai phục vụ cho mình biết người ta nợ mình, người ta phải đeo thêm, người ta phải trả. Trả hết nó tan à. Thật quý vị đó. Nợ tình trả tình, nợ tiền trả tiền. Kiếp trước hất hủi ta nhiêu, kiếp này thương ta nhiêu, trả. Trả vừa hết ly vậy đó, hết tan à. Con mình cũng vậy đó, trả vừa hết là nó cuốn đổ theo người ta. Trả vừa hết nó ra riêng này, trả vừa hết đi tay đi đâu mất tiêu, không còn trả nữa. À, dần dần. Mà nếu mà còn nợ thì dẫu đi đâu nữa nó cũng gửi tiền về nó trả nữa, trả góp. Đi qua làm á, ở bên Malaysia làm muốn chết luôn, với một tháng đâu được chục triệu anh. Gửi gì cho ba 5 triệu, thấy nó góp chưa, góp một tháng 5 triệu rồi đó anh hai. Góp muốn chết luôn mà góp hoài góp không hết đó. Nợ kiếp chứ nó giật anh mấy giây hụi anh hai ơi. Nha, giật anh mấy giây hụi đó, chuyến này nó trả lần 5 triệu, 5 triệu, 5 triệu, nó trả mười mấy năm nay trả chưa dứt đó. Tại vì hụi anh vô hụi cao quá, hụi tới 1 tỷ chân lần. Người ta vô hụi 20 ngàn thì trả mấy ngày nó hết, anh vô anh chủi, vô hụi 1 tỷ không à. Nó giật một cái là nó trả muốn chết luôn. Nên những người nào mà chủ hụi 1 tỷ, 2 tỷ đừng có giật nha. Giật trả đời này, đời sau, kiếp sau. Cái đó làm con người để trả là mình còn có cái lòng nhân, mình còn duyên với Phật Pháp mới được làm người. Chứ còn nếu mà cái tâm độc ác mà để trả là trả làm thú để trả đó, làm con chó giữ nhà người ta hết đời này tới con chó khác, hết đời khác tới con chó khác. Làm con trâu trong nhà người ta cày ruộng hết đời này tới thành trâu ngá lên cày tiếp. Làm con ngựa người ta hết đời này kéo xe, hết đời sau kéo xe kéo tiếp. Làm con bò không có gì, rồi cho người ta kéo xe bò cày ruộng dân dân, rồi cuối cùng cái thân mình cũng làm thịt cho người ta ăn luôn, chả đau thương luôn. Nếu người ta thấy được điều đó có gì, người ta không dám gạt lường ta đâu. Đồ đạc của người ta đừng lấy, người chỉ lấy trả chết à, không phải chơi đâu. Nhằm khi ăn bữa hai bữa ngon miệng thôi mà trả cả đời. Đi ăn cắp ăn trộm người ta được 5-10 triệu, dẫn bạn bè đi nhậu 2-3 chầu đứt. Qua kiếp sau làm con ngựa 20 năm trả 10 triệu bạc. Thôi nhậu có 3 tiệc à, trả 20 năm làm ngựa người ta quýnh muốn chết, ta cởi muốn chết, toàn là ăn cỏ uống nước lung không à, thôi nha, đừng có làm kiểu đó. Ân quán à, nó trả kiểu đó biết nào cho xong. Nên do đó mà chúng ta gieo cái gì, nếu không có gì chúng ta phải nghĩ trước à, cái sau đó mình trả cái gì. Nên trong bài học nhàn vàng ngàn vàng trong kinh à, Đức Phật dạy ta làm cái gì thì mình phải nghĩ tới cái hậu quả của nó. Cái hậu quả là gì? Là cái quả báo sau này nó đến với mình đó. Nên ta phải có sự chọn lọc. Mà chọn lọc đó bằng gì? Bằng trí tuệ đó. Trí tuệ mình. Mà trí tuệ là bằng từ cái tư duy của mình đó, là có cái tư duy, tư duy thẩm thấu. Mà muốn có trí tuệ thứ nhất Nhân quả có trí tuệ. Nhân quả là mình gieo cái nhân được cái quả. Mình lại bậc trí tuệ thì mình được sự trí tuệ. Cúng dường bậc trí tuệ mình được trí tuệ. Cúng dường kinh điển, những sách vở mà phục vụ cho mở mang tâm trí của loài người thì mình sẽ được trí tuệ. Cái thứ hai nữa, giữ giới sanh định, định sanh tuệ. Giới là những điều ác ta không làm sẽ sanh ra định, định sẽ có trí tuệ. Cái thứ ba nữa, lẳng lặng thiền định trong tâm sẽ được trí tuệ. Tâm mình á, thiền định sẽ được trí tuệ. Cái thứ tư nữa, học tập nghe pháp càng nhiều trí tuệ càng mở khai, thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải. Mình thấy không, có nhiều cái để có trí tuệ, nên học đạo là cái trí tuệ nhanh nhất, là mình có cái trí tuệ từ từ mở mang ra, mình thấy rồi mình tránh mình né, từ từ mình mới được an lạc. Như vậy mình biết khước từ những dục lạc thế gian mình sẽ được an lạc, mình có trí tuệ mình sẽ được an lạc, và cuối cùng á, người ta giác ngộ sẽ được an lạc. Giác ngộ là gì? Giác ngộ là tâm mình nó được tỉnh thức. Giác á, là thức tỉnh, ngộ là nhận ra. Hai cái này phải đi kèm theo với nhau. Tỉnh thức, tỉnh là không có mê, thức là không có ngủ. Mê không biết gì, ngủ không biết gì, nên ta gọi tỉnh thức là không có mê mà cũng không có ngủ. Tỉnh là không mê, thức là không ngủ. Vậy thì mê và ngủ không biết gì. Như vậy thì mình phải biết cái gì thì gọi là tỉnh thức. Vậy mình biết cái gì? Biết chính mình là người đó tỉnh thức. Biết cái gì của chính mình? Biết trong cái sát na hiện tại mình nói cái gì, mình nghĩ cái gì, mình làm cái gì, để chi? Để kiểm soát nó theo nhân quả. Thì đó, người đó gọi là sự tỉnh thức. Người tu bắt đầu từ sự tỉnh thức này nè, là tu thân tu tâm bắt đầu từ sự tỉnh thức này. Tỉnh thức là gì? Tỉnh là không có ngủ, thức là không có ngủ, tỉnh là không có mê. Như vậy thì những người tỉnh thức là cái người phải biết. Không biết không được gọi là tỉnh thức được, mà phải biết. Mà biết cái gì? Biết chính mình là người chỉnh tỉnh thức. Biết thiên hạ là người mê man. Ví dụ mình biết người này dở, biết người này sao, biết xấu biết tốt là người đó vẫn còn mê. Biết chính mình mới là tỉnh. Nên khi người ta tu tập, người ta thả tâm, ta quan sát chính mình. Quan sát chính mình gọi là ý thức tỉnh giác. Dùng ý thức mình để tỉnh giác. Mình cái hành động đó, mình biết nó đang hành động gì. Ác dừng lại, tốt phát huy trong tứ chánh cần. Tỉnh thức mới biết được, không tỉnh thức sao biết được. Không tỉnh thức giác dao gượt già còn không biết nó kìa. Mày tin không? Có những người á, quý vị chửi ba mình qua bữa sau, rồi sao mà hôm qua ai nhập con khùng quá thì ba con cũng chửi. Đó, vậy chửi có biết không? Đang chửi đó mà không biết mình đang chửi ông già. Chửi ba mình à, chứ không phải chửi con à. Mà nó lộn, nó chửi con, ba nó như chửi con. Quý vị chưa thấy đâu, nó xỉn gụ lên chửi ông già như là chửi con. Lộn không? À, như vậy thì mình nói mà mình cũng không biết mình nói cái gì, là người đó không có sự tỉnh thức. Người ta biết nói cái gì nên ta phát huy những lời tốt đẹp và chặn đứng những lời không tốt đẹp. Đó là gọi là kiểm soát. Mà mình phải thức tỉnh mới kiểm soát được. Rồi tới cái ý, căn tiếp xúc với trần khởi lên ý gì? Tham, giận, ghen, hờn, oán, trách, thâm độc. Ý nào? Khi tiếp xúc khởi lên ý đó một cái, thấy nó rồi không? Kiểm soát. Ý tốt phát huy, ý xấu chặt bực. Cái đó gọi là kiểm soát chính mình, mà phải có thức tỉnh. Vậy thì thức tỉnh ta gọi là giác. Giác ra đó. Giác ra, người giác ra biết cái xấu cái tốt của chính mình trong thân khẩu ý, trong từng sát na một mà nó trôi qua, chứ không phải là biết được trước đây hay bây giờ. Biết được trước đây hay bây giờ là cũng chuyện bình thường lắm, nhưng mà biết được trong từng sát na đó quý vị, thì cái đó mới là cái biết thực tại. Mà biết thực tại là an nhiên nhất, hạnh phúc nhất, người biết được thực tại. Nên ta ngồi đây thôi quý vị, nói chuyện mình thôi đó, nhưng ta sanh cái tâm gì ta biết. Và cái lời nào mình biết mình đang nói, lời nào mình biết mình sắp nói, và lời nào mình biết mình đã nói rồi. Cái lời nói rồi sai, lời sắp nói sai, lời đang nói sai. Biết lời nói rồi sai, lời sắp nói sai, lời đã nói rồi sai. Cái nào chưa nói rồi mà đã nói rồi mà đúng, đang nói mà nói đúng, và sắp nói đúng, phát huy luôn, là người đó có sự tỉnh thức giác mới làm được, không giác không có làm được. Tu đó vì mình tính tu gõ mỏ niệm Phật hả? Gõ mỏ niệm Phật cũng chẳng qua là cái phương tiện tu thôi. Cái đó là tu đó, tu thẳng đó, tiến đó, tu trực chỉ đó, giác. Nên người giác ta biết hết chính mình, nên những cái nào sai, làm sai rồi thì ta hóa chánh sám hối, sắp sửa làm sai ta chặn đứng liền, đang làm sai cắt ngang luôn. Tứ chánh cần á, trong 37 phẩm chánh đạo đó, ý nghĩa của tứ chánh cần là vậy đó. 37 phẩm chánh đạo tức là có 37 đường mà để đắc đạo quả A La Hán trong kiếp này, bắt quả thánh kiếp này, trong đó có tứ chánh cần, mà cái nội dung của tứ chánh cần là vậy đó. Giác, phát huy những cái gì tốt đẹp, chặn đứng những cái gì không tốt đẹp, ý vậy thôi. Nhưng mà cái tốt đẹp không tốt đẹp chia ra ba thời: quá khứ, hiện tại, vị lai. Cái làm rồi, cái đang làm và cái sẽ làm chặn giống hệt nhau. Cái làm rồi, lỡ làm rồi sao sám hối, cái đang làm ngăn nó lại, cắt nó ngang, chứ cái đang làm cắt nó ngang, cái chưa làm ngăn nó lại. Ý của tứ chánh cần là vậy đó, chia quá khứ, hiện tại, vị lai. Quá khứ, hiện tại, vị lai này tính trong từng sát na sanh diệt của tâm mình, của cá thể đó, chứ không phải là tính của pháp giới. Mình nên làm, vừa nói rồi nó là quá khứ, đang nói nó là hiện tại, và sắp nói nó là tương lai của từng sát na một của lời nói. Thì cái thân mình cũng vậy, cái ý mình cũng vậy. Nội mà quán chiếu chính mình thôi, hồi quang phản chiếu thôi, hết thời gian rồi, chứ đừng có nói đảnh thời gian quán chiếu người khác. Nên người nào quán chiếu người khác là người đó không có đảnh thời gian quán chiếu mình, là người đó không có tu. Nên người đi nói xấu nói tốt là người đó rảnh thời gian để quán chiếu người ta dữ lắm đó. Nên thời gian của mình không còn nữa. Do đó người đó kết luận không tu, hoặc tu rất ít. Còn người nào dành thời gian quán chiếu mình nhiều nhất thì người đó tu nhiều nhất. Nên gọi là giác mà đâu phải chuyện chơi quý vị. Nên quý vị thấy cái mỏ ta khắc hình con cá không? Vậy con cá đó, con cá nó không có ngủ, luôn luôn nào mở mắt cho cháu. Các con khác đều nhắm mắt, chỉ duy nhất con cá không có nhắm mắt. Tại sao con cá không có nhắm mắt? Là tại vì người ta nhắm mắt á, là để cho con mắt mình á, cái tiếng lệ á, nó làm cho ướt con mắt, để con mắt không bị khô hư mắt. Còn cá với nước, nước không mà đâu có hư, nên không cần phải nhắm. Còn mình nhắm đây nè, để cho nó đựng mắt đựng khô. Rồi cái trên mà tạo quá tạo ra cũng phải có cái để tồn tại chứ. Có mắt mở chao cháo hồi một á, gió lùa ngang rồi nó khô mắt rồi hư mắt sao? Phải nhắm chứ. Con cá ở dưới nước đâu cần, nước nó dính vô rồi khỏi mở luôn. Vì vậy người ta lấy hình ảnh của con cá để nói mình luôn luôn nào mở mắt, mà mở mắt là gì? Là thức, đúng không? Thức thì cái gì nó cũng biết. Mình đang thức ai làm gì biết không? Sao không biết? Mình làm tầm bậy là đợi người ta ngủ mới làm tầm bậy nghe, chứ người ta đang thức làm bậy người ta biết à, đúng không? Chỉ đợi ta ngủ gì ăn trộm lúc nào lúc khuya. Tại sao ăn trộm là ban đêm? Là tại vì ban đêm ta ngủ, ta không biết. Ăn trộm ban ngày là chết liền ta thức. Mày thấy không? Nó phải có lý do. Chứ mình đừng có là nói bóng tối là ác. Không, bóng tối không có ác, nhưng con người lợi dụng bóng tối làm ác, đó mới là đúng đó. Bóng tối ánh sáng không có gì là ác hết, là thiên nhiên thôi. Nhưng con người lợi dụng bóng tối người ta làm ác, cái đó là con người ác chứ đâu phải bóng tối ác. Người ta nói tiền là ma, tiền mới là ma, tiền là giấy, là bạc vậy thôi à. Nhưng cái ma là ma tâm của con người sử dụng đồng tiền đó, không có gì. Tiền xài đúng thì tiền hiền như Phật, bạc xài lầm bạc thật là ma. Phật ma cũng bởi người ta, chớ tiền với bạc vốn là vô tri. Tiền nạn cắp ăn trộm không lấy. Biết tiền nạn cắp ăn trộm hay à nghe. Biết tiền cắp ăn trộm, ăn cắp ăn trộm là con người cắp ăn trộm thôi, chứ tiền nạn cắp ăn trộm. Tiền là tiền à, còn tiền nạn cắp ăn trộm lấy, tôi xài đồng tiền sạch, không xài tiền dơ. Biết tiền nào sạch, tiền nào tiền dơ, tiền nào cũng dơ, chứ đừng nói tiền nào sạch, tiền nào dơ. Dơ không là tâm của con người á, Có nhiều người đã đồng tiền này, đồng tiền dơ, đồng tiền tôi không xài. Người ta đang nói tới nguồn gốc mà cái người này không hiểu, nói tới chính cái đồng tiền. Ta đang nói tới nguồn gốc của tiền. Bây giờ ví dụ như cái tiền đó tiền đi ăn cướp mà đem lại á, là cúng chùa. Nếu ông thầy không biết ăn cướp thì ông không lấy. Là nói gì cái nguồn gốc của tiền, chứ không phải nói cái đồng tiền này mà người ta không hiểu á. Đồng tiền này đồng tiền dơ, tiền gì mà dơ, tiền gì mà sạch, tiền nào mà không dơ. Nói thật quý vị, dây trùng nhiều nhất trong tất cả các loại dây trùng là nằm trên tiền nè. Nó đi lang thang nè, tay nào bóc cái gì cũng bóc vô tiền. Đang bán cá cũng bóc vô tiền, đang chặt thịt tay không cũng bóc vô tiền, điếm rồi nó dính chỏng á, rồi lên men thúi, rồi nó phân quỷ trên đó đó. Rồi sọt trong túi, túi nào cũng sọt. À, có phải không? Vậy mà cầm tiền lên hung. Có nhiều người hung tiền đó, quý tin không? Ta thương tiền quá ta hung. Không có tiền á vậy cho 200 ngàn, cầm 200 ngàn lên hung. Trời ơi, dây trùng nó bắn qua ào luôn. À, đâu thấy tiền nữa, đâu thấy dây trùng. Đó mờ mắt cái đó gọi là triền cái, trong nhà Phật gọi là chữ triền cái. Nên giác ngộ, giác á là tỉnh, là thức, là biết hết. Biết gì? Biết mình. Biết cái gì? Biết người. Như vậy thì cái đầu tiên, bước đầu tiên sự giác ngộ là biết mình. Cái bước thứ hai vừa biết mình vừa biết người. Bước thứ ba vừa biết mình vừa biết người, biết được pháp giới. Cái cấp độ của giác ba, đầu tiên là phải biết mình trước, cái thứ hai nữa là biết mình và người, cái thứ ba biết mình, người và pháp giới. Cái đó mới gọi là cái biết đó. Nhưng mình làm ngược lại, không có biết mình, biết người và pháp giới không à. Nói vũ trụ được không à, tới mình không biết. Mình đang tham, không biết mình đang tham. Mình đang giận, không biết mình đang giận. Ta nói là sao mà tu mà giận gì? Giận ở nào? Ai nói tôi giận? Giận nào? Rồi cái mặt xanh lè tái lét chỗ đó, hỏi giận hồi nào. Mày thấy chưa? Ông xỉn cũng vậy nữa. Thôi anh Út ơi, anh xỉn quá rồi á, là anh đừng uống nữa đúng không? Tôi này mà tôi xỉn. Ông nói không ra tiếng rồi. Mà mình nói ông xỉn nó không chịu. Không có gì. Nên mình mê, mình nói ta nói mê không chịu. Đang sân, ta nói sân cũng không chịu, có gì cãi, hùng hổ lên. Tôi sân nào. Ghét nhất thằng nào nói sân, ghét. Không có sân, mô Phật không có sân, không sân. Chính cái hành động mình nó tố cáo mình còn cái gì nữa. Cái mặt mình đổ quét tố cáo mình còn gì nữa. Cái miệng mình cũng quay sắt lên tới lỗ tai nó tố cáo còn gì nữa. Cái tướng mình á là đi cái dách sảnh nó tố cáo còn gì nữa. Lúc không giận đi tướng đẹp lắm. Dân dân tương tu quân tử hảo cầu yểu điệu thục nữ. Rồi tới chừng mà giận vô một cái không quý vị. Quý vị biết á là cái bình tích không? Nó có cái quay á, bắt đầu chống nạnh kiểu quay bình tích mà hai quay, bình tích hai quay. Đó, đầu chống nạnh. Đi cái thế gà loi chạy nữa. Hoặc là dịch Donald. Thôi. Đó, kiểm soát đi. Giác biết chính mình. Giác biết chính mình và người cấp độ 2. Giác biết mình, người và pháp giới. Đó. Trong pháp giới đó có nhân sinh, chúng sanh và vũ trụ. Nhân sinh, chúng sanh và vũ trụ là pháp giới. Nhân sinh là con người, chúng sanh là tất cả các loài, vũ trụ là cấu tạo của thế giới. Biết tới cỡ đó đâu có gì. Ai biết được hết, Đức Phật biết hết đó, nên gọi là đấng toàn giác, có phải không? Và Đức Phật là đấng toàn tri, là ngộ đó. Ngộ là biết. Giác là tỉnh. Tri là biết. Biết hết, tỉnh hết, biết hết. Nên Đức Phật gọi là đấng toàn giác, toàn tri, gọi là giác ngộ. Ngộ là nhận ra. Trực nhận ra cái gì? Nhận ra cái vô minh của mình, nhận ra phiền não của mình, nhận ra mình có tâm vọng, tâm chơi. Nhận ra này không phải là người ta nói mà nhận ra này chính là khả năng của tự thân mình nhận. Còn người ta nói mà nhận ra đó là giải ngộ chứ không phải là giác ngộ. Nghe băng đĩa hiểu hết trơn. Nhưng mà đó là giải ngộ, ta giải thích cho mình ngộ thì cái đó không phải thực sự giác ngộ. Mà là cái để hiểu để mình tu để được giác ngộ. Nên người ta lầm tưởng tính đâu mình hiểu mình biết đó là giác ngộ. Có nhiều người Ở chú đó miền Tây gặp thầy, thầy thầy con đắc pháp rồi. Đấy, đắc pháp là sao? Không là pháp nào con cũng biết, pháp nào con cũng hiểu, nhưng con đắc pháp rồi. Vậy mà hiểu gì? Hiểu bậy không mà. Đắc pháp là gì? Đắc pháp là người hành pháp đắc đạo được gọi là đắc pháp, chứ không phải đắc pháp là biết được pháp của nhà Phật mà giảng pháp cho người ta gọi là đắc pháp. Bắt đầu ông ngồi ông kể mấy thầy đắc pháp nha, ông kể thầy Phước Tiến đắc pháp, thầy Chí Huệ đắc pháp, thầy Tiện Sưng đắc pháp, rồi cô Hương Nhũ đắc pháp, cô Như Lan, cô Như Thủy, cô Tâm Tâm, rồi nè thầy Bủ Chánh, thầy Đức Trường, thầy Quang Thạnh, thầy gì ông kể, rồi ông kể dò dọc chừng 40-50 thầy cô vậy đó, tất cả mấy vị này đắc pháp. Mô Phật. Cái này gọi là học pháp, thiết pháp thôi chứ không phải là đắc pháp. Đắc pháp có nghĩa là chúng ta hiểu pháp, chúng ta thọ pháp, chúng ta tu trên pháp đó và đắc đạo trong một trong tứ quả vị thánh nhân, sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, thì mới được gọi là đắc pháp. Thọ pháp, tu đạt được pháp gọi là đắc pháp. Đắc pháp không tính đâu mình đi giảng đạo được là đắc pháp. Không, chỉ cần học rồi đi giảng thôi, giảng sư thôi. Nên nhà Phật không có phân rạch rồi nổi đâu, mà chỉ cảm của tâm mà hiểu thôi. Ngôn ngữ trần gian túi rách, làm sao có thể diễn tả được chân lý? Chân lý nó đã phi ngôn ngữ rồi. Ngôn ngữ nó qua gì? Qua tư duy con người, mà qua tư duy con người là sai hết rồi. Qua tư duy người là bị nghiệp nó dẫn hết rồi, bị vô minh hết rồi. Do đó không thể nào nói rạch rồi chân lý được. Nên vì lý do đó mà Ngài Di Ba Tà Cật nói tới chân tâm á, Ngài không nói, đóng cửa thất rầm, xong bài giảng cả hội chúng ngơ ngác. Vừa hôm nay ta giảng cho các ngươi về chân tâm, đóng cửa rầm, giảng xong rồi. Tại vì chân tâm nó không có ngôn ngữ. Đã gọi là chân rồi mà cái gì có ngôn ngữ nó không phải là chân. Chân thật thì bất hư, mà ngôn ngữ mình nói ra thì nó còn thành trụ vậy không, nó là hư rồi. Nên nói về chân tâm, mình đã nói về chân rồi mà mình đã nói là đã về giọng rồi, nên không thể nào dùng cái giọng để hiển chân. Do đó Ngài nói về chân tâm thì đóng cửa rầm, thất rầm, đi vô trong. Ở đây hội chúng mấy chục ngàn người ngồi ngơ ngác, hỏi Ngài sao nói về chân tâm không giảng chân tâm, Ngài đã giảng rồi rồi. Giảng rồi hả? Tại vì chân tâm nó không có ngôn ngữ, nó không có khái niệm, nó không có quy ước. Mà có quy ước, có khái niệm thì không phải là chân, mà nó là ngụy rồi, nó là giả rồi, chứ không phải là chân nữa. Nên chân thiệt nó bất hư, còn này đã hư hoại rồi, đâu phải là bất hư nữa. Nên nó khó. Ở nên trong là Kim Cang Bát Nhã Đức Phật dạy, nói Như Lai, nói là Phật thì không phải là Phật thì mới phải là Phật, còn nếu nói là Phật thì không phải là Phật rồi đó. Nếu mình nói đúng á là đúng á, thì đó đúng, nó không phải là đúng, mà không phải là đúng mới là đúng. Vậy cái đúng đó là đâu? Đúng đó là đúng của chân lý, còn không đúng đó là không đúng thế gian. Nên từ đó các cái lớp ngôn ngữ thế gian nó không thể nói tới cái đúng sai này được, tại vì cái đúng là cái chân lý, là cái tuyệt đối của chân lý, nên nó không thể dùng cái ngôn ngữ. Nên chúng ta tạm gọi, tạm mượn đắc vô sở đắc. Mình nói là đắc đạo chứ thực ra đâu có cái đạo để mà đắc, mượn cái từ để nói thôi. Chẳng qua là cái tâm mình nó rời bớt phiền não, thì chẳng thấy tâm rời bớt phiền não đó, ta gọi là đắc đạo, chứ không có cái đạo để mà đắc. Bởi vì có mấy ông nhậu ở Cà Mau á, bữa đó có ông thầy lại tụng kinh, mấy ông nhậu khuya khuya ra đám tang á, lại dí ông thầy hỏi, hỏi ông thầy tu về đâu thầy, ông này ta tu nhập niết bàn chứ đâu. Vậy chứ trong kinh nói hằng hà sa số Phật có ông thầy, là có sao không có, kinh nói sao không có, là hằng hà sa số Phật vậy chứ niết bàn vậy chứ, chỗ hằng hà sa số Phật nhiều quá chỗ đâu ngồi. Dí ông thầy quý vị, dí ông thầy, mà ông thầy ở dưới quê mà ông đi tụng kinh mà ông đâu có giáo pháp cao siêu lắm đâu, trả lời không được, trả lời không được, khi ông thầy xài thảy đường mương đó quý vị. Mấy ông nhậu á, có thiệt luôn đó chứ không phải mình nói ấy đâu. Ông thầy trả lời không được, khiêng thảy đường mương, thảy cái đùng vậy, 3 giờ sáng. Ông thầy ngồi lên tụng kinh tiếp, cũng nhẫn nhục cũng dữ. Dục lần thôi đâu, dục lần thứ hai kệ đi. Ma quỷ phá thì tụng kinh bị ma quỷ phá. Hỏi hằng hà sa số Phật có không? Có. Vậy tu về đâu? Tu nhập niết bàn. Vậy hằng hà sa số Phật nhiều quá chỗ đầu ngồi. Trời ơi, hỏi kiểu đó vậy. Mấy ông nhậu liều mạng thiệt. Chân tâm Phật tánh làm gì có hình có ảnh mà ngồi chứ không ngồi. Sự giác ngộ của tâm không hình không ảnh, vô hình vô tướng. Nên Phật vô hình vô tướng, giác ngộ vô hình vô tướng. Nên không có cái để ngồi, không có cái để đứng đâu. Mà nó đầy ắp cả không gian và vũ trụ. Đầy cả không gian vũ trụ thì hình tướng là hình tướng gì? Đầy hết mà không gian nó mênh mông không có giới hạn. Vậy cái hình tướng của cái không giới hạn là hình tướng gì? Nó vẫn hình tướng gì hết. Cái hình tướng là mình bó hẹp trong cái tư duy của mình. Nó bó hẹp trong một cái vật thể nào đó thì nó có hình tướng. Còn cái này nó không có giới hạn. Đã không có giới hạn thì làm gì có hình có tướng. Mà gọi là vô hình vô tướng. Mà chỉ là vô hình vô tướng không lẽ không có? Có không? Giác ngộ có không? Có. Vậy hỏi giác ngộ là cái gì? Giác đi biết. Chứ bây giờ nó là cái gì là mình đã định hình cho nó có hình có tướng rồi. Mình quan niệm rồi. Mình nói nó là cái gì nó phải chỉ ra cái gì mới được. Nhưng mà nó không phải là cái gì mà chỉ ra là cái gì sao chỉ? Nó đâu phải là cái gì. Mà mình nói nó là cái gì thì làm sao mà chỉ cái gì? Phải không? Giác là giác, ngộ là ngộ. Nhưng mà tạm dùng ngôn ngữ thế gian. Giác là tỉnh thức, ngộ là nhận ra các tất cả các pháp thế gian và sức thế gian. Tỉnh thức là biết mình, biết người và biết pháp giới. Đại loại vậy thôi. Còn biết như thế nào, ngộ như thế nào, tu đi thực chứng mình mới biết nổi. Còn mình nghe hiểu là biết khái niệm thôi, chứ không biết được thực tướng. Thì kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay, xin chúc đạo tràng từ thiền chúng ta luôn luôn lúc nào cũng được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, kiết tường như ý, sống an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Và sáng này xong thầy còn về Tiền Giang dắt trưa nữa, xong còn 6 giờ ở tại Châu Đốc nữa, nên cũng chạy chút. Mà do đó mà chúc quý vị có ngày tu thật là an lạc, đúng nghĩa của nó, A Di Đà Phật.